Vậy thì đó là mình học qua về ngài Khương Khương Tăng Hội kế. Thì ngài Khương Tăng Hội vậy là khoảng ngày như vậy thì ngài khoảng là vào thế kỷ thứ ba, không? Ngài sống vào khoảng thế kỷ thứ ba. Qua thế kỷ thứ tư á thì trong sử là không thấy ghi những cái vị thiền sư nào trong khoảng thế kỷ thứ tư. Bởi vì nhưng mà cũng có khi có nhưng mà mình không biết được, bởi vì trong những cái thời này á là những cái thời mà đất Việt của mình là cũng nhiều cái chiến tranh, có nhiều những có những phần bị lệ thuộc, cho nên là sử liệu đó bị thất thoát nhiều, cho nên là không có ghi hết. Qua tới thế kỷ thứ giữa thế kỷ thứ năm á thì có ngài Thích Đạo Thắng, Thích Huệ Thắng, Thích Huệ Thắng là cũng là một cái vị tu thiền. Thì trong phần tục Cao Tăng Truyện đó của ngài Đạo Nguyên ở Trung Quốc đó, có ghi lại. Như vậy thì ngài là người thuộc về người giao chỉ tức ngày Giao Châu thời xưa đó, tức là đất Việt của mình, tức là người Việt nhưng mà được sử sách Trung Quốc ghi lại, thì mới thấy là đây là một người, một vị mà tu hành là cũng không phải là thường, tức là trong tục của Cao Tăng đó ghi lại gọi là Thích Huệ Thắng, là người giao chỉ ở chùa núi Tiên Châu, lánh ngụ rừng đầm, thông dông ngoại vật, tụng kinh Pháp Hoa, ngài đến một biến, mỗi năm càng sâu, sư ăn mặc đơn sơ, tùy thân vui dùng, theo thiền sư nước ngoài là Đạt Ma Đề Bà, học pháp quán hạnh, mỗi lần sư nhập định, đến ngày mai mới xuất định, tức là một lần nhập định là ngày đêm. Như vậy thì ngài Huệ Thắng này á, ngài là ở người giao chỉ, tức là Việt Nam, phải không? Ở chùa núi Tiên Châu, chùa núi Tiên Châu tức là núi Lạng Kha ở Bắc Ninh đó, tức là núi chỗ chùa Phật Tích đó. Đó thì như vậy để cho thấy rằng cái những cái thời xưa đó ở núi Phật Tích, núi chỗ Tiên Châu đó, chỗ Phật Tích đó là cái nơi mà Phật giáo là cũng rất là thịnh hành, thấy không? Ngài ở đây ngài Huệ Thắng là ngài thích ở nơi quan vắng, cho nên gọi là lánh ngủ ở nơi rừng đầm, thông dông ngoại vật thôi. Tất nhiên là ở nơi rừng vắng để tu hành, chứ không có thích ở nơi ồn náo hay là ở chỗ nghĩa là thành thị. Thường tụng kinh Pháp Hoa, một ngày và tụng bộ, mỗi ngày tụng bộ kinh Pháp Hoa. Ngài lại coi như là ăn mặc đơn sơ, thấy không? Tùy thân mà vui dùng thôi, tức là không có quan trọng đến cái sự ăn mặc. Cốt là để ăn mặc để mà tạm cho qua, để giúp cái thân mà mình tu hành vậy thôi. Ngài theo thiền sư nước ngoài là Đạt Ma Đề Bà, học pháp quán hạnh. Chỗ này là chỗ để cho thấy ngài tu thiền nhưng mà theo cái thiền quán hạnh. Quán hạnh tức là thiền mà theo kinh dạy, cũng như là trước mình học về lục diệu môn đó, thì đó cũng thuộc về thiền quán hạnh đó. Còn thiền mà của thiền tông đó, thì đặc biệt khác. Thiền tông thì gọi là thiền của giáo ngoại biệt truyền, tức là thiền gọi là truyền ngoài kinh giáo, không? Còn thiền quán hạnh đó là thiền do kinh dạy, cho nên đây gọi là học theo cái pháp thiền quán hạnh với ngài Đạt Ma Đề Bà. Thì như vậy thì ngài Đạt Ma Đề Bà này á là một cái vị thiền sư mà coi như là người Ấn Độ qua Việt Nam mà để mà truyền dạy. Cái điểm mà cũng thú vị á là ngài cũng tên là Đạt Ma, như Bồ Đề Đạt Ma, không? Nhưng mà chỉ khác hai chữ thôi, kia là Bồ Đề Đạt Ma, còn đây là Đạt Ma Đề Bà, cũng có mang cái tên Đạt Ma. Và như vậy thì ngài sang Việt Nam đó là có thể trước ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc nữa. Nhưng mà về sử liệu á thì đáng tiếc là chỉ ghi được cái tên của ngài thôi mà không có ghi được những cái tin tức, những cái dấu vết về về lịch sử rồi qua thân thế của ngài, đó thì đó là cái điều đáng tiếc. Thì ngài Đạt Ma Đề Bà này dạy cho ngài Huệ Thắng về cái pháp thiền quán hạnh. Tất nhiên là với cái thiền này á thì tu thì nó có những cái đối tượng để quán, và ngài thực hành cái pháp này nó công phu, nó cũng đến những cái độ là khá, cho nên là mỗi một lần nhập định á thì một ngày đêm, mỗi lần hay vào định thì ngày đêm chứ không phải ngồi một hai tiếng như mình bây giờ. Thì những cái điều này những cái người mà mới nghiên cứu thiền hoặc là nghiên cứu mà trên cái sách vở và chữ nghĩa thì thấy lấy làm lạ, có khi không tin nổi sao mà ngồi cả ngày cả đêm, có khi cả hai ba ngày hoặc có khi bảy ngày, thấy không? Đó, thì như vậy thì ngồi vậy ăn uống sao, rồi đi vệ sinh đồ thì sao, có không? Thì người nghiên cứu là thấy lạ, nhưng mà sự thật khi mà có kinh nghiệm trong nhà thiền thì mới thấy đây là chuyện là có thật chứ không phải là chuyện chỉ có trên chữ nghĩa. Chính là nhiều vị mà khi mà có những thời gian mà nhập thất rồi đó, tiến tu đó, rồi chuyên tu đó, thì có khi mà tâm nó yên rồi á thì ngồi thiền cái nó quên cả thời gian, nên thời gian qua thời gian dài mà cũng như không có hay, thì những cái chuyện mà ăn uống hay vệ sinh thì không có thành vấn đề. Trong đó là đã là tâm nó yên và vào thiền rồi thì không có vấn đề đó. Cho nên người mà có kinh nghiệm qua thì thấy có niềm tin và thấy cái đó là chuyện, đó là chuyện lẽ thật. Còn nghiên cứu trên chữ nghĩa, nghiên cứu trên sách vở thì mình thấy nghĩa là khó tin, rồi có khi thì xuyên tạc. Thành ra mình mới thấy các ngài mới nhấn mạnh là phải là hành giả chứ không thể học giả được, mà là như vậy. Lưu Tích ở Bành Thành khi làm thái thú ở Nam Hải nghe đạo phong của sư, lúc về nước mới thỉnh sư cùng đi. Khi về tới Bành Thành, sư cư trú tại chùa U Thê. Sư giữ kính chỗ kỳ đặc, thường tỏ ra ngu ngốc, nhưng người ở lâu với sư rất kính trọng, những học giả về thiền rất khâm phục. Ở chùa U Thê, sư không đòi phần ăn, chỉ sống bằng thất thực, hoàn toàn tuân theo sự thanh liêm. Tức là Lưu Tích ở đây thì theo ông Lê Mạnh Thác thì ông nói là Lưu Hội, không? Thì ông này làm thái thú ở Nam Hải, cho nên là nghe cái tiếng tâm đạo đức của ngài Huệ Thắng, cho nên khi mà về nước thì thỉnh ngài cùng đi về, rồi mời ngài ở chùa U Thê. Chùa U Thê tức là một ngôi chùa mà được dựng vào năm 457 tại núi Ngưu Đầu. Thì ngài Huệ Thắng ngài ở cái chùa này, nhưng mà ngài thường giữ kín cái chỗ kỳ đặc, tức là không có phe phang, ẩn giấu những cái chỗ mà hay của mình đó, những chỗ đặc biệt đó cũng không có phe phang bày ra, thường tỏ ra như ngu như ngốc vậy. Thành ra mới thấy những cái người mà thật sự, thấy không? Thật sự thì không có phe phang, còn người phe phang á thì phải kiểm lại coi chừng chưa phải thật, thấy không? Bởi vì mình tu mà được chút kết quả rồi cái thì muốn bày ra cho người ta biết á thì đó là lộ cái bản ngã ra. Mà đối với trong nhà Phật á thì tu là phải đến cái chỗ vô ngã, thấy không? Tức là phải mất dấu cái tướng ngã đi, mà còn bày cái bản ngã ra thì cái đó là tu, cái đó là không đúng rồi. Thành ra phải hiểu được cái ý đó, thấy không? Bởi vì để lộ cái tướng ngã ra đó thì đó là để đi theo cái con đường sinh tử, không? Còn ở đây là phải đạt đến cái chỗ vô ngã, tới mất dấu cái tướng ngã thì mới đến cái chỗ chân thật được. Do đó mà những cái chỗ này thì cái người tu là phải nắm vững, chứ còn không khéo á thì lại lầm lẫn, rồi tu có kết quả rồi cái thì không khéo rồi cái để thành ra bệnh hoạn. Nhưng mà ngài dù ngài ẩn như vậy, ngài giả như ngu như ngốc, nhưng mà những người ở lâu á thì mới kính trọng, không? Tức là ở lâu thì mới thấy được cái chỗ đặc biệt của ngài, tức là có sống lâu thì biết, chứ còn không thể nhìn trên hình thức, Do đó mà những cái phần này cũng là một kinh nghiệm, mình không thể nhìn người mà qua cái hình thức bên ngoài. Thấy bên ngoài thì giống như tầm thường, không? Thì được cái mình phê bình người đó tầm thường thì cái đó là rất hời hợt, rất là cạn cợt, không? Cái hình thức bên ngoài chưa phải, mà còn phải nhìn cái chỗ sống ở trong tâm của người á, không? Cho nên là phải có thời gian là ở lâu gần gũi thì mới thấy được cái chỗ sống của người đó, thì mới có mới biết được cái chỗ là công phu của người. Chứ còn nhìn trên cái hình thức bên ngoài rồi cái thì phán đoán mà phê bình đó thì có khi thì lầm lẫn. Những học giả vì thiền thì rất khâm phục, tức là những người học thiền đó thì mới khâm phục ngài. Như vậy để cho thấy nghe là ngài tu nghe là công phu cũng không phải là tầm thường. Ở chùa U Thê, sư không có đòi phần ăn mà chỉ sống bằng khất thực, hoàn toàn tuân theo sự thanh liêm. Như vậy thì đây cũng là cái điểm mà đặc biệt đó. Ở Trung Quốc là tu theo về bên phần thiền gọi là tu theo Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông, cho nên là về phần nguyên thủy thì hình như là không thấy ở bên Trung Quốc, nhưng mà ở đây thì lại có ngài sống lại bằng khất thực, cho nên đó là cái điểm đặc biệt. Mà theo cái sự nghiên cứu của ông Lê Mạnh Thác thì bởi vì Trung Quốc vào trong cái thời vào thế kỷ thứ năm thì trong đó có cái phong trào, không? Phong trào là ở phía miền Nam Trung Quốc đó, thì do ngài Pháp Độ, ngài có chủ trương, ngài kêu gọi những cái vị tu hành gọi là tập thể tăng già đó Phật giáo phải sống trở về với cái nếp sống nguyên thủy thời của Đức Phật đó, tức là quấn y vàng, là cầm bình bát đi khất thực, chứ còn không có theo một cái lối của Phật giáo Trung Quốc thời đó, tức là ở chùa rồi mặc áo theo áo tràng nữa đó. Thì trong đó cái phong trào này cũng rất nhiều người hưởng ứng, trong đó có cả một người con gái của một ông quan thứ sử tên là Trương Mục, tức ông thứ sử này là ông quan thứ sử cuối cùng của cái triều đại Lưu Tống, thì tức là Nico gọi là Phổ Minh đó, Nico Phổ Minh cũng tham gia vào cái phong trào đó. Thì ở đây là ngài Huệ Thắng cũng sống vào trong cái khoảng thế kỷ đó, không? Cho nên đời có thể là ngài cũng kế hợp trong cái thời đó, cho nên ngài đi khất thực, sống khất thực chứ không có đòi phần ăn ở trong chùa. Năm Vĩnh Minh thứ năm, tức là 487, tức là như vậy thì khoảng cuối thế kỷ, gần cuối thế kỷ thứ năm, thì sư dời về Tinh Xá Diên Hiền ở tại núi Phế Trung. Từ trẻ đến già sư giữ gìn một tâm chinh chánh. Như vậy thì sư mất vào khoảng niên hiệu Thiên Giám, tức là 502 tới 519, tuổi vừa 70. Như vậy thì ngài Huệ Thắng ngài về ở Tinh Xá Diên Hiền cũng mấy mươi năm sau ngài mới mất. Thì đây là một vị coi như là vị thiền sư mà tu theo thiền quán, tiếng Anh pháp quán hạnh, mà được cả bên sử sách Trung Quốc ghi lại đó là tục câu tăng truyện của ngài Đạo Nguyên ghi lại, cho thấy rằng Việt Nam mình cũng có những người tu hành đắc lực đặc biệt chứ không có tầm thường.